Nhà văn Mai Thảo là một trong những tên tuổi đã góp phần tích cực tạo dựng nền văn học miền Nam từ 54 đến 75. Hiện ông sống tại California, Hoa Kỳ và điều hành Nguyệt San Văn. Trong chương trình Văn học nghệ thuật hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý vị tiếng nói của nhà văn Mai Thảo. Thưa anh Mai Thảo, từ trước đến nay, anh vẫn luôn luôn ngỏ ý là không muốn trở về nước. Vậy bây giờ thì sao, thưa anh?
Về cái câu hỏi về Việt Nam, thì tôi đã trả lời nhiều lần là tôi không hề có cái ý định trở về quê nhà. Nhưng bây giờ thì tôi có nghĩ với tôi là để xét lại cái điều đó xem sao. Nếu mà cái lúc thuận tiện thì tại sao tôi không về thăm Việt Nam được, thăm người là những bạn hữu hiện còn đang ở Việt Nam và thăm đất nước chúng ta. Tôi bỏ đi đã 16 năm nhưng mà không bao giờ quên.
Với tất cả những thay đổi hiện nay về tình hình đất nước, từ việc Mỹ bỏ cấm vận đến việc người Việt Nam ở hải ngoại thường xuyên về nước, cái nhìn của anh về đất nước có gì thay đổi không?
Cái sự nhìn về Việt Nam của tôi đó, nó không được chu đáo cho lắm. Nó cũng không có được tường tận cho lắm. Bởi vì cái vẫn là nhìn qua một cái khoảng cách rất xa. Thế nhưng qua những các cái lời thuật lại của một số người đã về Việt Nam thì cái tình trạng nó khả quan hơn trước nhiều lắm, dễ thở hơn cho mọi người, kể cả cho những người làm văn học nghệ thuật nữa. Và những quốc gia ở trên thế giới theo tôi rất muốn cho Việt Nam được tốt đẹp hơn về mọi mặt, về thể chế, về xã hội, về đời sống. Và rất nhiều quốc gia đã đầu tư vào Việt Nam. Thì đó cũng là một cái điều rất tốt. Trước kia thì người ta nghĩ đến Việt Nam là nghĩ đến một cái chỗ đói khổ cùng cực. Thì Việt Nam phải khác đi. Cái sự đổi khác đó đang có. Đó là Việt Nam hiện nay, năm 1994.
Về giới văn học ở hải ngoại, hôm nay anh có nhận xét gì về họ?
Về lĩnh vực văn chương ở ngoài nước thì hình như là cái nhịp viết của hầu hết mọi người đã chậm, đã ngưng lại. Chắc là Thụy Khuê cũng thấy cái điều đó. Nhất là về mặt sáng tác, cách đây 5-7 năm hay là 3-4 năm nữa, viết rất khỏe, rất đều đặn, rất sung sức. Nhưng bây giờ thì bớt hẳn đi. Có lẽ một phần vì một số nhà văn, phần lớn là những nhà văn nữ, khi đã có một cuốn sách hay là hai cuốn sách được in ra, thì cái viết nó khựng lại. Đó cũng là một cái lý do mà tôi nhìn thấy. Thứ hai nữa, tôi cho là cũng là vì cái mưu sinh. Bây giờ nó hơi khó khăn, có cái suy thoái về kinh tế, cho nên không viết nữa. Và một mặt sau nữa là hình như văn chương bây giờ nó bớt là một cái nhu cầu hàng đầu, mà mọi người chỉ nghĩ đến cái vấn đề mưu sinh mà thôi. Và cái điều cần thiết, cái điều quan trọng là cái nhu cầu văn học, cái nhu cầu hàng đầu bắt buộc phải trở lại với dân chúng, trở lại với người đọc. Mà hiện nay thì cái sự trở lại thì chưa có.
Về việc giao lưu văn hóa, dường như là từ trước đến nay anh không đồng ý với quan điểm của những tờ báo như là tờ Hợp Lưu. Bây giờ thì sao thưa anh?
Một tờ báo như tờ Hợp Lưu với những nội dung và những bài vở ở cả trong và ở cả ngoài nước thì là một cái hình thức báo chí mà tôi không đồng ý. Thì cái sự không đồng ý đó nó vẫn còn. Bởi vì tờ Hợp Lưu vẫn tiếp tục làm như vậy ngay từ cái số đầu tiên của Hợp Lưu cho đến bây giờ. Thế nhưng mà rồi dần dần thì tôi thấy, tôi nói rất thành thật, thì cái sự không đồng ý của tôi nó cũng vậy thôi. Tại sao tờ Hợp Lưu lại không làm cái việc mà Hợp Lưu đang làm? Thì cũng là một cái diễn đàn anh em cả, thì cứ việc mà là. Và tôi cũng nghĩ rằng là anh em Hợp Lưu cũng phải có một cái tinh thần tự do dân chủ nào đó ở trong cái việc thực hiện cái tờ tạp chí của mình. Thì cái điều đó khiến cho tôi yên tâm, bởi vì không đồng ý thì không đồng ý, nhưng biết đâu cái điều đó cũng có thể đem lại những cái sự kiện tốt. Nhưng tôi thì tôi ở trong cái thái độ của tôi mà thôi, chứ cũng không phải là bởi vì tôi không đồng ý mà tôi chê bai hay là đả kích gì những cái công việc là không phải là của Hợp Lưu nữa, mà của những cái tờ báo khác, nó không giống với lại cái ý nghĩ của tôi về văn chương hay là về cái thái độ của người làm văn học nghệ thuật đối với thời thế hay là đối với đất nước của mình. Nhất là bây giờ đó, cái cửa ngõ đối với quê nhà đã mở ra rất rộng, thì cái điều đó tôi cũng biết, chứ không phải là tôi không biết.
Những người cầm bút cùng thế hệ với anh hầu hết đã ngưng sáng tác hoặc là sáng tác rất ít. Tại sao vậy?
Những người ở trong cái lớp tuổi của tôi đó thì bây giờ đều đã nhiều tuổi rồi. Thì cái tâm trạng chung là cái tâm trạng muốn nghỉ ngơi. Cách đây ít ngày tôi có gặp anh Như Phong. Tôi có hỏi anh ấy rằng, nghe thế nói là bạn nghỉ ngơi một thời gian rồi bạn sẽ viết hồi ký. Hồi ký ở trong tù, hồi ký miền Nam. Thì Như Phong trả lời tôi là không có viết cái gì cả nữa. Bây giờ còn viết cái gì nữa, nhiều tuổi quá rồi thì thôi nghỉ. Thì cái tâm trạng của Như Phong cũng giống như tâm trạng của một số người. Không có một diễn đàn của riêng mình. Người nhà văn nào cũng thích có một cái diễn đàn của riêng mình, hoặc là của những người thân thiết, như là những người bạn đường của mình. Vì không có cái đó, gọi như là cái đất dụng võ của người ta đó, thì người ta cũng bớt cái ý muốn tiếp tục lại cái công việc văn chương đi. Thứ hai nữa ở đây đó là chúng tôi không có sinh hoạt. Văn chương đòi hỏi phải có sinh hoạt, phải có gặp nhau, phải có bàn chuyện, phải có bàn tròn, phải có những các cái sinh hoạt chung với nhau. Rồi thì bảo nhau viết, bảo nhau thực hiện một cái số báo. Cái sinh hoạt đó ngày xưa ở nhà có, mỗi nhóm có một cái sinh hoạt của mình. Như tôi cũng có một cái số sinh hoạt với anh Nguyễn Sĩ Tế, anh Thanh Tâm Tuyển, anh Tô Thủy Yên. Chứ bây giờ đâu còn nữa. Bây giờ thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm nhau chứ làm gì còn có sinh hoạt. Thì đó cũng là một cái lý do để cho cái việc ngồi trước bàn viết của từng người nó bớt đi.
Tại sao anh chưa viết hồi ký?
Tôi không thích viết hồi ký. Ở trong cái ý nghĩ của tôi, cũng có thể là một cái ý nghĩ nó hữu hạn, hoặc là có thể là một ý nghĩ nó sai lầm nữa. Nhưng mà tôi không muốn viết hồi ký ở nơi tôi cho là cái đời sống của tôi và cái đời sống của những người cùng một thời với tôi. Ở trong đó có những cái sự việc, những các cái này nọ của văn chương, tôi cho thì cũng thường thôi. Những cái việc đó nó có một cái giá trị nào đó khi nó còn. Đại khái như là những tờ báo, như tờ Sáng Tạo hay là tờ Nghệ Thuật tôi làm. Sau đó tôi cho là những việc đã qua đi thì cũng vậy thôi, cũng không có cái gì là cái ghê gớm cả. Trong cái ý nghĩ làm nền cho cái việc viết hồi ký nữa thì tôi đã có một cái ý nghĩ đó như vậy rồi. Cái ý nghĩ nằm ở trong cái chữ không. Không viết, không viết, không viết. Thế nhưng mà mấy điều thứ đường nữa là cái này là rất là thực tế. Viết hồi ký buộc chắc chắn là nó phải khá dài, chứ không thể nào viết thu gọn lại như là một cái số cái hồi ký của các nhà văn Pháp họ viết ngắn. Nhưng cái đó tôi viết không nổi. Thì rồi cũng phải kể ra những sự việc này nọ, năm này, thập niên 50, thập niên 60, thập niên 70. Dù có muốn thu gọn lại thế mấy chăng nữa, thì cũng là một cái khoảng thời gian gần một cái đời người. Cái chăng cái lúc đó thì là anh cũng phải nhớ lại, rồi anh phải có một cái số tài liệu để anh căn cứ vào đó để anh viết. Thì tôi quên hết rồi, gần như tôi quên hết. Giờ nếu mà lại phải đi tìm tài liệu ghi chép lại những sự việc này nọ, thì cũng là một cái công việc rất mất công. Nhưng sức làm việc của tôi bây giờ nó bớt đi rất nhiều. Tôi làm biếng lắm. trở lại cái nhịp làm việc như ngày xưa đối với tôi rất khó.
Trong tủ sách của anh không có quyển nào của anh, tại sao vậy?
Tôi không bao giờ giữ, cái điều đó đã có ngay từ ở Sài Gòn. Tôi cũng không hiểu tại sao cả. Nhưng mà những sách của tôi đã được in ra thì bao giờ họ cũng tặng cho tác giả một cái số sách. Thì cái số sách đó nhiều khi tôi cho hết sạch đi. Tôi không giữ, tôi không muốn giữ cái gì của tôi cả. Bảo tại sao thì tôi cũng không trả lời được. Nhưng mà tôi không giữ. Trong cái chỗ tôi đang ở hiện thời, cái giá sách, không bao giờ có sách của tôi hết. Có những người hỏi xin nữa thì tôi lại phải đi ra tiệm sách để lấy cái cuốn sách đó, nếu như là muốn biếu cho người ta. Những các cái mình viết ra thì cứ để cho nó cầm bằng theo gió bay đi. Có lẽ tôi thích cái đó. Đối với riêng tôi nhiều khi nhảm lắm. Là vì sách vào của mình không giữ thì còn ai giữ cho mình nữa. Thế mà tôi thản nhiên khi mà tôi không có một cái cuốn sách nào của tôi ở cạnh mình hết. Hình như là nó lại đem lại cho tôi một cái sự nhẹ nhõm nào đó.
Thế có nghĩa là anh không bao giờ đọc lại những điều mình viết?
Đọc lại thì không. Tôi nói cái này cũng không phải là một cái sự nhũn nhặn đâu. Tôi nói cái điều thành thật đó. Là tôi cho là những cái điều tôi viết ra thì cũng vậy thôi. Cũng không có cái gì là đáng kể cho nó lắm. Thì nhiều khi mình cũng khôn lắm chứ. Mình đọc lại nhưng mà khi mình thấy dở chết đi. Làm sao ngày xưa lại viết lách như thế này chẳng hạn vậy. Thế thì không đọc lại thì không có chuyện gì. Không có chuyện.
Thì cũng phải có một vài cuốn sách anh thích chứ.
Gọi là có những cuốn sách nó tương đối được hơn những cuốn khác. Chứ một cái người mà không bao giờ cho mình là đã đạt tới một cái mức độ nào đó. Thì ở tôi là cái sự không bao giờ tôi thích những cuốn sách của tôi viết ra. Những cái tôi viết ra đó, cho là nó có cái may mắn rằng có người đọc. Có một thời kỳ tôi được coi là một trong những tác giả có sách nhiều người đọc nhất. Thì tôi vẫn nghĩ nó có một cái may mắn ở đó mà thôi.
Cũng phải có những cái cuốn mà anh cho là được chứ.
Cái cho là được đó thì nó là không phải là do tôi mà do người khác, do người đọc hay do bạn hữu. Đại khái như là một cái sự tôi cũng rất ngạc nhiên là cái tập thơ Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền. Thì tôi làm thơ chơi thôi, buồn là làm thơ. Ban đêm uống rượu thì chưa ngủ thì làm thơ chơi thôi. Bất đồ có cái anh nhà xuất bản văn khoa mới nói là tôi rất thích những cái đoạn thơ ngắn của ông. Thì ông cho chúng tôi xuất bản, ta bảo thơ mà bán cái gì được mà xuất bản, và không kệ thôi. Ông cứ bằng lòng cho chúng tôi xuất bản, chúng tôi trả tiền bản quyền như là một cuốn truyện của ông vậy. Thế thì cuốn thơ được in ra. Và tôi cũng ngạc nhiên là nó được rất nhiều người yêu mến nó. Thì cái được, cái khá là cũng không phải ở tôi ngạc nhiên cơ mà. Thì đại khái như là tập thơ hay đại khái như là một số chuyện trong cái thời kỳ trẻ tuổi của tôi. Gọi là cái lối viết mới, lúc giờ không ai viết như vậy. Rồi thì nó lãng mạn, là cái lúc đó người ta yêu thích cái điều đó nhất. Thủy Khuê phải nhớ là trong chiến tranh thì cái tinh thần lãng mạn của con người nó càng tăng lên. Để nó chống lại với những các cái những thảm kịch, những các cái khốc liệt của cái thời chiến. Thì có một cái số chuyện có lẽ được do nơi là tôi cứ tính vào bằng con số là những nhà xuất bản đã tái bản lại rất nhiều lần. Như là cái tập Sống Chỉ Một Lần tái bản lại đến 5 lần. Hay là tập Để Tưởng Nhớ Mùi Hương 4 lần. Thế thì cái điều tôi vừa mới trả lời tôi nói trước sau đó là những các cái được đó là do nơi người đọc, do nơi bằng hữu. Do nơi những nhà phê bình nói ra là cái cuốn này được hơn cuốn này, cuốn kia khá hơn cuốn nọ. Chứ tôi thì tôi thấy sách của tôi thường thôi.
Hình như là anh không thích giới phê bình văn học, anh không thích những người viết phê bình.
Có chứ, tại sao lại không? Bởi vì nếu không có thì cái văn học, chẳng có cái văn học nào có hết. Chứ cái người viết phê bình là một cái, có một cái vai trò rất là quan trọng ở trong văn học và trong văn chương của tất cả mọi quốc gia và của bất cứ một cái thời nào. Nhưng mà viết phê bình có thẩm quyền và có uy tín thì lại là một chuyện khác. Theo tôi là cái người phê bình ở trước, người nhà văn là do cái trí tuệ tiền phong hay là do cái kiến thức về văn học. Nhiều khi cái người sáng tác đó không có, họ chỉ có cái năng khiếu về viết văn thôi. Chứ về cái kiến thức thì là nằm ở nơi những người phê bình văn học. Thành ra cái chuyện ta đã thấy cái chữ phê và chữ bình ở trong đó, thì cái việc phê bình mà đến nơi đến chốn rất khó chứ không phải là dễ.
Xin cảm ơn anh Mai Thảo.